con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ lối. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin nơi Người rằng: nếu các ngươi rửa trong lời ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của ta và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi. Ở thưa lại người, chúng tôi là con cháu Abraham và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông nói các ngươi sẽ được tự do? Chúa Giêsu trả lời rằng: quả thật ta bảo các ngươi, để ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà, người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa con giải thoát các ngươi thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết ta, vì lời ta không thẩm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều ta đã thấy nơi cha ta, còn các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi. Họ đáp lại: cha chúng tôi chính là Abraham. Chúa Giêsu nói: nếu thực các ngươi là con cháu Abraham thì các ngươi làm công việc của Abraham. Nhưng các ngươi đang tìm giết ta, là người đã cho các ngươi biết sự thật mà nghe ta, nghe từ Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã không làm. Ngươi đang làm việc của cha các ngươi. Họ lại nói: chúng tôi không phải là những đứa con hoang, chúng tôi chỉ có một cha là Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: nếu Thiên Chúa là cha các ngươi thì các ngươi yêu mến ta, vì ta từ Thiên Chúa mà đến, vì ta không từ mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai ta đến. Đó là lời Chúa.
Lời đây lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho thứ tư của tuần thứ năm mùa chay. Và khi mà chúng ta đọc bài phúc âm về Thánh Gioan á, của Thánh Gioan á, là chúng ta cứ phải đọc từ từ từng câu một, rồi chúng ta phân tách, chúng ta mới có thể hiểu được toàn cái bài. Còn nếu không á, khi mà đọc xong á, cái trí khôn chúng ta và không biết Chúa nói gì đấy, không biết bài phúc âm này nói gì, đúng không? Nó là như vậy đó, phúc âm Thánh Gioan là như vậy. Làm cho chúng ta tẩu hỏa nhập ma, làm ta bị confused, không biết là cái ý chính là cái gì, nó làm sao, sao. Trước khi nói vào từng chi tiết thì em xin nói lại, đó là từ đầu tuần thứ tư cho tới hết tuần thứ năm là phúc âm Thánh Gioan không. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là phúc âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu dùng chính lời của Người để làm chứng về Người. Có vậy thôi. Và chúng ta sẽ thấy được thái độ của những người nghe Chúa như thế nào khi mà Chúa tự làm chứng về Chúa. Thì trước hết là chúng ta nhớ đến hôm qua, bài phúc âm hôm qua. Thì cuối cùng á, thì Chúa nói như vậy, do đó nên có một nhiều người đã tin vào Người. Đấy, thì hôm nay bài phúc âm này nói tiếp. Khi ấy Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin nơi Ngài nhá. Nhớ nhé. Hôm qua đó, nhiều người tin nơi Người rồi. Do đó hôm nay người nói riêng với thành phần đó thôi. Và chúng ta nghe kỹ điều người nói đây, người đã biết trước là những người tin nơi Ngài, bây giờ thì tí nữa như thế nào? Bây giờ Ngài nói này mà, nếu các ngươi cứ ở trong lời của ta, có nghĩa là cứ tiếp tục tin lời của ta nói đi. Đấy, thì Chúa nói kiểu như vậy đó, Chúa nói kiểu nếu các ngươi cứ ở trong lời ta, thì như em phải nói đó, có nghĩa là cứ tiếp tục tin ta nói nhá, thì cái gì xảy ra? Thì các ngươi sẽ thật là môn đệ của ta. Và sẽ biết được sự thật. Còn không á, không thể biết được sự thật được đâu. Nếu các ngươi không cứ tiếp tục tin lời của ta như các ngươi đang tin bây giờ đây này. Bởi vì các ngươi ơi, ta sẽ dẫn các ngươi vô cái là mê hồn trận. Và còn nhiều điều mà các ngươi sẽ tá hỏa tâm tinh lên, không tin được nữa, và các ngươi sẽ ném đá ta luôn. Đấy, đại khái là như vậy đó. Vì thế Chúa dặn kỹ, nếu các ngươi cứ ở trong lời ta, thì các ngươi sẽ là thật là môn đệ của ta và sẽ được nhận biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi. Đấy, Chúa dặn kỹ, kỹ lắm thôi. Một đàng thì Chúa nói sự trên trời, còn họ thì họ cứ nghĩ sự dự dưới đất thôi, giống hệt như trường hợp của bà người đàn bà Samaritano mà ra kín nước buổi trưa đó. Chúa cứ nói nước, nước trên trời, bà cứ nước ở dưới giếng mà nói thôi. Hay thử ra một người cứ nói trên cao, một người cứ nói dưới thấp. Giống hôm qua Chúa nói đó, các ngươi thuộc về hạ giới, ta thuộc về thượng giới. Chúa nói rõ mà, do đó họ chỉ hiểu theo trần gian thôi, nên không thể hiểu được những cái siêu nhiên mà Chúa đang nói cho họ đây này. À, và bây giờ họ thưa lại người, chúng tôi là con cháu Abraham và chưa bao giờ nằm đô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói các ngươi sẽ được tự do là cái gì? Họ rất là proud vì được làm con cháu Abraham, là con cháu của lời hứa, à, chứ không phải là Ismael. À, con cháu Abraham là con cháu của Isaac, Isaac là đứa con của lời hứa, còn Ismael á, là đứa con nô lệ của cái người đầy tớ nữ tỳ Ai Cập mà bà Sarai đã không có con được đó, do đó nên đưa nó vô cho chồng để chồng có thể có con, và cái đứa con đó là con theo xác thịt, do đó nó là nô lệ, tên đó là Ismael, nhưng mà còn họ là thuộc về dòng dõi Abraham, là dòng dõi của Isaac, con lời hứa. Do đó không có nô lệ. Vì thế nên họ proud lắm. Và nó là chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Nhưng mà thực tế đâu có như vậy đâu. Đúng không? Bởi vì sau đó đó, tôi tới đời Jacob á, sau đời Isaac rồi tới Jacob, thì Jacob phải sang Ai Cập. Giuse sang trước rồi. Do đó nên họ sang Ai Cập sau để tránh nạn, cái nạn đói. Và ở đó 430 năm. Và họ làm nô lệ cho Ai Cập. Đến nỗi mà Chúa đã phải giải thoát họ, để đưa về đất hứa là đất tự do, chảy sữa và mật. Đấy, họ nói, giống như họ nói là ở Galilee đâu có tiên tri nào đâu, cũng sai luôn. Và bây giờ họ cũng sai luôn, chưa bao giờ làm nô lệ ai cả, họ làm nô lệ Ai Cập rõ ràng. Đó, họ quá proud đi. Rồi cái gì nữa? Thứ hai nữa là họ bị đẩy sang Babylon, bị đẩy sang Assyria, nô lệ ở bên đó. Rồi Chúa đưa họ về. Do đó họ vì quá proud, họ nghĩ là họ không có làm nô lệ ai, do đó nên họ không cần ai cứu nữa. Tại sao ông lại nói các ngươi sẽ được tự do? Chúa có ý nói tự do gì đây? Họ hiểu theo tự do kiểu tự do chính trị, chứ không phải tự do thần linh. Do đó nên họ đặt vấn đề với Chúa. Thì Chúa nói cái gì? Chúa lại dùng ngay cái tư tưởng của họ để cắt nghĩa thêm, để dẫn họ vô sâu hơn nữa về cái thế giới siêu nhiên. Chúa trả lời họ rằng, quả thật, ta bảo các ngươi, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Ở đây rõ ràng là Chúa nói, nếu mà họ hiểu được ý của Chúa thì tuyệt vời, họ sẽ không giết Chúa đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đấng thiên sai tới là để cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết, chứ không phải cứu họ khỏi đô hộ của đế quốc Roma. Không phải về vấn đề chính trị, không phải nô lệ vấn đề chính trị. Đó, không phải được tự do về vấn đề chính trị, mà tự do về vấn đề siêu nhiên, về vấn đề để khỏi nô lệ cho ma quỷ. Đó, không có thể làm tội lỗi được nữa. Vì thế nên sau này chúng ta sẽ thấy, em sẽ đi từ từ xuống, Chúa nói hai lần cho họ biết là các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi. Đấy, rồi các ngươi đang làm việc của cha các ngươi. Đó, hai lần Chúa nói. Nhưng mà từ từ, em không muốn đi xuống ngay, không có, nó bị confused. Thế nên, Chúa xác định rõ là họ nô lệ là nô lệ tội lỗi đấy, chứ không phải nô lệ cho cái gì hết. Mà thật sự, thực tế, lịch sử cho thấy họ cũng nô lệ thật về chính trị. Ai Cập, Babylon, Assyria. Còn bây giờ là Chúa cứu họ khỏi nô lệ tội lỗi nữa. Chúa cứu họ khỏi Ai Cập, Chúa cứu họ khỏi Babylon. Và Chúa cứu họ khỏi tội lỗi là khỏi Satan nữa. Mà họ không hiểu điều đó. Do đó nên họ cứ bị confused. Và bị confused do đó nên họ giết Chúa. Vậy nếu Chúa con giải thoát các ngươi thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Đấy, Chúa cố ý nói về ơn cứu độ. Về việc Chúa sẽ thực hiện để cứu họ. Cái đó mới là cái giải thoát thật. Chứ không phải chỉ có giải thoát về chính trị thôi. Bởi vì giải thoát về chính trị xong, họ lại tội lỗi, họ lại bị đô hộ nữa, họ lại bị nô lệ nữa. Cái thời quan án của họ cũng vậy. Đó, hết quan án này được Chúa sai đến. Quan án kia được Chúa sai đến để giải thoát họ khỏi quân Philistine, rồi khỏi quân Amalek, vân vân, đủ mọi thứ ấy. Họ bị nô lệ nhiều lắm rồi, mà họ cứ như vậy thôi. Và bây giờ chính vì thế họ quá proud nên họ không có nhìn ra đấng thiên sa đến để làm gì. Để giải thoát họ khỏi tội lỗi. Và nếu họ khỏi tội lỗi đó, thì họ sẽ không bị đô hộ bởi bất cứ quyền lực thế gian nào. Bởi vì họ tội lỗi nên Chúa bỏ họ. Chúa để cho dân ngoại cai trị họ. Chúa đẩy họ đi. Vậy bây giờ nếu họ không có tội, họ khỏi có tội, thì họ đâu có bị như vậy nữa. Không có bị nô lệ về chính trị nữa. Đúng không? Đấy. Do đó nên Chúa đi sâu vô cái chính yếu là tội lỗi. Chúa giải thoát họ khỏi tội lỗi thì họ cũng không có bị nô lệ trên trần gian này nữa. Thế thôi. Đó, nhưng mà họ vẫn không hiểu. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham đấy. Thế mà các ngươi lại tìm giết ta. Vì lời ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều cha ta đã thấy nơi cha ta. Còn các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi. Họ lại cứ tưởng là cha các ngươi đây đó là Abraham. Bởi thế nên họ đáp lại: cha chúng tôi chính là Abraham. Nhưng mà Chúa không có ý nói cha họ là Abraham đâu. Em sẽ cắt nghĩa để các anh chị hiểu thêm ý của Chúa ở chỗ này. Họ đáp lại: cha chúng tôi là Abraham. Đấy, họ cứ bám lấy cha của họ là Abraham. Họ proud về Abraham. Thì Chúa Giêsu nói cái gì? Chúa Giêsu nói gì? Dù cha các ngươi là Abraham đi nữa, nhưng mà các ngươi vẫn là nô lệ. Các ngươi vẫn là nô lệ, chứ không phải là cha các ngươi là Abraham mà các ngươi được tự do đâu. Bởi vì các ngươi không có làm như Abraham làm, không có tin như Abraham tin. Nên Chúa Giêsu nói là nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham. Nhưng các ngươi đang tìm giết ta là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà ta nghe từ Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã không làm. Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi. Đấy, Chúa Giêsu lại nói lần nữa. Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi. Vậy thì cha các ngươi ở đây với là Abraham khác nhau. Chứ không phải là một. Chứ không phải là một. Họ cho họ là con cái của Abraham. Nhưng mà Chúa nói không phải. Bởi vì Abraham tin vào Thiên Chúa. Các ngươi không tin vào Thiên Chúa. Các ngươi tìm giết ta có nghĩa là ta là đấng thiên sai của Thiên Chúa. Mà các ngươi tìm giết ta, Abraham không có làm điều đó. Abraham tin vào Thiên Chúa. Và mong, còn một ở chỗ khác ấy, Chúa còn nói là Abraham còn mong thấy ngày của ta nữa. Đấy, nó còn như vậy nữa cơ mà. Còn mong thấy ngày của ta có nghĩa là gì? Có nghĩa là lời Thiên Chúa hứa là dòng dõi của ngươi đó sẽ đông như sao trời, như cát biển. Đấy, thì Abraham đang tin vào cái lời hứa đó và mong cho lời hứa đó được thực hiện. Và chính vì ông ấy tin, do đó ông ấy giết Isaac theo lệnh của Chúa. Nhưng mà Chúa không cho ông ấy giết nữa. Và Chúa hứa là cho dòng dõi của ông ấy nên như sao trời, như cát biển. Thì bây giờ thử hỏi dân Do Thái có đông như sao trời, như cát biển không? Đâu có đâu. Vậy thì Chúa có ý nói gì? Chúa có ý nói là tất cả mọi dân ngoại, Chúa sẽ cứu chuộc tất cả mọi người. Tất cả mọi dân ngoại đều tin vào Thiên Chúa như Abraham vậy. Trong khi đó, con trong nhà là dân Do Thái đây, không tin Thiên Chúa, không tin đấng thiên sai. Dân ngoại lại tin Chúa Giêsu Kitô. Và bây giờ dân ngoại là con cái của Thiên Chúa, họ là bị loại. Chúng ta thấy không? Do đó họ là nô lệ cho tội lỗi. Tại sao họ làm nô lệ cho tội lỗi? Tại vì ở đây Chúa nói hai lần. Các ngươi làm điều các ngươi đã thấy cha các ngươi. Rồi các ngươi đang làm việc của cha các ngươi. Trước hết là thấy nơi cha các ngươi làm sao các ngươi làm vậy. Bây giờ các ngươi làm theo, có nghĩa là đang làm việc của cha các ngươi. Vậy cha các ngươi đây là gì ạ? Cha các ngươi đây là ai? Satan. Đấy, Chúa cố ý nói Satan đấy. Các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi là Satan. Các ngươi đang làm công việc của cha các ngươi là làm công việc của Satan. Đấy, Satan nó chống đối. Satan nó không chấp nhận Đấng Kitô được sinh ra. Đó, nó rình trước người nữ sắp sinh con để nó nuốt đứa nhỏ. Đó là Đấng Kitô. Và bây giờ họ cũng đang tính nuốt đứa nhỏ, chính là Chúa Kitô. Đấy, họ làm công việc của cha họ, đó là Satan. Bởi thế nên ở bài phúc âm này là từ Gioan đoạn 8, từ câu 31, 42, câu 44 á, ngay hai câu sau đó đó là Chúa Giêsu nói: các ngươi phát xuất từ cha các ngươi, nó là cha của tất cả những sự dối trá. Chúng ta thấy không? Họ cứ bảo họ là con cái Abraham. Rồi bây giờ sau khi Chúa nói là các ngươi đang làm việc của cha các ngươi, thì họ này còn chẳng những bám lấy Abraham rồi, bây giờ họ còn bám lấy Thiên Chúa nữa. Họ lại nói: chúng tôi không phải là những đứa con hoang, chúng tôi là con của một cha là Thiên Chúa. Ngon không? Đấy, họ lại đến Thiên Chúa nữa. Thì Chúa Giêsu lại nói cái gì? Chúa Giêsu nói: nếu Thiên Chúa là cha các ngươi thì các ngươi phải yêu mến ta, vì ta tự Thiên Chúa mà đến mà. Vậy thì các ngươi mâu thuẫn rồi, các ngươi không phải là Thiên Chúa, không phải là cha con ngươi luôn. Đấy, nó lòi đuôi ra. Ấy, Chúa bẻ hết mọi cái lập luận của họ luôn. Bởi thế nên họ sẽ tức với Chúa lắm. Ngày mai chúng ta đọc tiếp bài phúc âm, chúng ta sẽ thấy. Do đó nên ngay từ đầu bài phúc âm này, Chúa đã dặn họ là: nếu các ngươi cứ ở trong lời ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của ta, và sẽ biết được sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ngươi khỏi tội lỗi, khỏi thân phận làm nô lệ cho tội lỗi. Đó là tất cả công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô tới đã để cứu con người ta khỏi tội lỗi và sự chết. Vì thế nên chúng ta hãy xin Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria đầy ơn phúc cho chúng ta cũng có một đức tin như mẹ, để chúng ta đã tin Chúa rồi đấy qua bí tích rửa tội, nhưng trong cuộc sống Kitô hữu của chúng ta, đôi khi chúng ta lại tiếp tục làm nô lệ cho tội, làm theo những điều mà Satan nó xui khiến. Chúng ta vẫn sống theo cha của chúng ta, đó là Satan. Danh nghĩa là chúng ta là con cái Thiên Chúa, nhưng mà thực tế chúng ta vẫn là con cái của Satan, của ma quỷ. Bởi vì chúng ta làm theo những điều gian ác, những điều trái luật Chúa, những điều không hợp ý Chúa, làm mất lòng Chúa. Đấy, chúng ta hãy xét lại trong cái mùa chay này, nhất là vào tuần thánh đây, để chúng ta sống xứng đáng là con của Thiên Chúa thật, như mẹ Maria, mẹ của chúng ta. Amen.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân lát niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.